chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ phục vụ ở địa phương, Trung tâm Y tế thị xã Hoài Hương còn là địa chỉ tin cậy trong chăm sóc sức khỏe sinh sản của người dân các địa bàn lân cận tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài thực hiện sàng lọc trước sinh sơ sinh cho các đối tượng miễn phí theo quyết định 1999, trung tâm còn là đơn vị y tế tuyến huyện duy nhất của tỉnh thực hiện dịch vụ cho trường hợp có nhu cầu. Bài viết sau ghi nhận những nỗ lực của Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn trong việc mở rộng dịch vụ, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn bố trí phòng khám sản phụ khoa ngay ở khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản. Từ khâu tiếp đón khám bệnh đến nhận bệnh nhân nằm gọn trong khoa, thuận tiện cho người bệnh. Hàng ngày khoa thăm khám cho khoảng 30 trường hợp sản phụ đến sinh từ 3 đến 4 ca. Các thủ thuật kỹ thuật gần như được triển khai đầy đủ. Ngoài các đối tượng khám miễn phí theo quy định, Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn còn triển khai dịch vụ sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh cho các đối tượng có nhu cầu. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phùng Thị Mai Loan, trưởng khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn cho biết, lợi ích của việc sàng lọc trước sinh sơ sinh rất lớn, giúp nâng cao chất lượng dân số. Tuy nhiên, số mẫu miễn phí được thực hiện từ chương trình nhà nước rất ít, chỉ một số trường hợp như người nghèo, cận nghèo chính sách. Trong khi đó, sàng lọc trước sinh sơ sinh rất thiết thực, do vậy chúng tôi triển khai dịch vụ cho những người có nhu cầu. Bác sĩ Loan chia sẻ, dịch vụ sàng lọc trước sinh sơ sinh tại trung tâm đã được triển khai từ năm 2019, nhưng vướng COVID-19 nên tạm dừng. Khi tình hình dịch ổn định trở lại thì tiếp tục triển khai. Chúng tôi đang hợp đồng với một trung tâm di truyền tại thành phố Hồ Chí Minh để làm dịch vụ này. Hiện khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn thực hiện hai gói sàng lọc trước sinh là Double Test và NIPT. Thai phụ đến khám tại khoa được nhân viên y tế tư vấn về sàng lọc trước sinh. Trường hợp thai phụ đã qua thời gian có thể thực hiện sàng lọc thì được tư vấn về sàng lọc sơ sinh. Còn đối với dịch vụ sàng lọc sơ sinh, khoa thực hiện gần như 100% cho các bé được sinh ngay tại khoa. Chị Lê Thị Bích Thương, 24 tuổi, ở xã Hoài Phú, thị xã Hoài Nhơn đến khám thai tại khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản cho biết. Tôi thường khám thai ở phòng khám tư nhân, chưa được biết về dịch vụ sàng lọc trước sinh. Lần này vào Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn kiểm tra thai sản thì bác sĩ bảo đã 23 tuần nên sau này sinh bé sẽ thực hiện sàng lọc sơ sinh. Trong khi đó, từ phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi vào Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn để sinh con, chị Võ Thị Linh bày tỏ, phần đông phụ nữ có thai ở địa phương rất tin tưởng vào đây khám thai sản và sinh con. Trước khi sinh bé, tôi đã làm sàng lọc trước sinh và bây giờ tiếp tục làm sàng lọc sơ sinh cho con. Tôi yên tâm sử dụng dịch vụ ở đây vì bác sĩ tư vấn rất kỹ, khoa sạch sẽ, khá thoải mái cho sản phụ và bé mới sinh. Tại khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn, không chỉ bác sĩ mà hộ sinh cũng được tập huấn để hướng dẫn tư vấn kỹ cho bệnh nhân sử dụng dịch vụ. Bác sĩ Phùng Thị Mai Loan, trưởng khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn cho biết thêm, quá trình thực hiện sàng lọc trước sinh, chúng tôi phát hiện một tỷ lệ thai nhi bất thường. Khi đó, đơn vị ký hợp đồng làm dịch vụ với khoa sẽ hướng dẫn cho thai phụ và thành phố Hồ Chí Minh khám xử lý tiếp theo. Còn đối với sàng lọc sơ sinh, khi phát hiện bệnh lý ở trẻ tùy vào từng bệnh, chúng tôi tư vấn cho gia đình sản phụ thực hiện điều trị sớm hoặc chăm sóc dinh dưỡng đúng cách. Bên cạnh đó, khoa còn triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản tại cộng đồng như khám sàng lọc ung thư cổ tử cung, đồng thời phối hợp phòng dân số để truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản, bệnh lây truyền qua đường tình dục, làm mẹ an toàn. Thưa quý vị và các bạn, theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tỷ lệ dị tật bẩm sinh ở trẻ sơ sinh là 1,73%. Ước tính mỗi năm thế giới có khoảng 8 triệu trẻ chào đời vì bị một dị tật bẩm sinh. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 1,5 triệu trẻ chào đời, trong đó có từ 2 đến 3% bị bệnh lý di truyền, dị tật bẩm sinh như mắc bệnh Đao, chậm phát triển trí tuệ, dị tật ống thần kinh, thiếu men G6BD, tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh, thalassemia, tăng máu bẩm sinh. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giống nòi cũng như sự phát triển bền vững của đất nước. Bà trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay chia sẻ một số lời khuyên giúp giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh ở thai nhi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo thạc sĩ bác sĩ Lê Quang Dương, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững, thì tất cả phụ nữ mang thai đều có một số nguy cơ sinh con bị dị tật bẩm sinh. Rủi ro có thể xảy ra trong bất kỳ điều kiện nào. Hầu hết dị tật bẩm sinh xuất hiện trong 3 tháng đầu tiên của thai kỳ, khi các cơ quan vẫn đang hình thành, do một trong các yếu tố như tiền sử gia đình bị dị tật bẩm sinh hoặc rối loạn di truyền khác, sử dụng chất kích thích, hút thuốc lá, uống rượu khi mang thai, tuổi mẹ lớn từ 35 tuổi trở lên, thai phụ mắc bệnh truyền nhiễm khi mang thai, virus herpes, rubella, cotomelago, mẹ bị đái tháo đường, lupus ban đỏ, thai phụ tiếp xúc với chất phóng xạ, chất độc hại khi mang thai, thuốc trừ sâu, rượu, thuốc lá và chất phóng xạ, vô tình chụp X quang khi không biết mình mang thai, tự ý sử dụng thuốc có nguy cơ cao khi mang thai. Rối loạn nhiễm sắc thể là do nhiễm sắc thể thừa hoặc là thiếu, đôi khi số lượng nhiễm sắc thể không chính xác, không tương thích với sự sống và những lần mang thai này thường kết thúc bằng sảy thai. Tuy nhiên thì một số tình trạng nhiễm sắc thể có thể được kiểm soát và những người bị ảnh hưởng có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn. Hội chứng Đao là bất thường nhiễm sắc thể phổ biến nhất, tuy nhiên cơ hội tăng lên theo tuổi mẹ. Hội chứng Klinefelter, rối loạn này khiến nam giới nhận thêm một nhiễm sắc thể ít. Nó xuất hiện ở khoảng 1 trong 500 đến 1.000 ca sinh, mặc dù các nhà nghiên cứu tin rằng có tới 75% nam giới không bao giờ được chẩn đoán. Những bé trai mắc hội chứng Klinefelter sản xuất ít testosterone hơn, thường cao và có thể bị khuyết tật về khả năng học tập. Hội chứng Turner, một chứng rối loạn hiếm gặp, chỉ gặp ở nữ giới. Hội chứng Turner ảnh hưởng đến 1/2500 trẻ sơ sinh. Thay vì nhận được 2 nhiễm sắc thể giới tính, trẻ bị ảnh hưởng chỉ có nhiễm sắc thể X. Hội chứng Turner ảnh hưởng đến chiều cao và khả năng sinh sản, nhưng không ảnh hưởng đến trí thông minh trong hầu hết các trường hợp. Nếu được theo dõi và điều trị, phụ nữ mắc hội chứng Turner có thể có một cuộc sống khỏe mạnh. Các rối loạn di truyền được truyền từ cha mẹ sang con cái, hầu hết các tình trạng di truyền đều mang tính lặng, có nghĩa là cần có 2 gen gây ra chứng rối loạn đó, một từ cha và một gen. Một số nhóm dân tộc có nhiều khả năng mang gen gây ra các rối loạn di truyền. Khi cha mẹ có cùng hoặc cận huyết thống, khả năng sinh con mắc các bệnh di truyền nhất định sẽ tăng lên. Bệnh thalassemia, tức là tăng máu bẩm sinh, là bệnh lý thiếu máu tán huyết di truyền hay tăng máu bẩm sinh, di truyền từ bố mẹ qua sang con thông qua gen với biểu hiện chính là tình trạng thiếu máu. Tuy nhiên, bệnh có thể phòng ngừa cho trẻ thông qua các xét nghiệm tiền hôn nhân của bố mẹ, sinh thiết phôi khi làm thụ tinh trong ống nghiệm hoặc các sàng lọc sau sinh ở trẻ. Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm. Thiếu máu hồng cầu hình lưỡi liềm là một dạng thiếu máu di truyền do không có đủ các tế bào hồng cầu khỏe mạnh để mang đầy đủ oxy trong cơ thể người bệnh. Bệnh xơ nang là một rối loạn di truyền làm tổn thương phổi và hệ tiêu hóa. Đây là bệnh tồn tại suốt đời, đồng thời gây nên những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến tiêu hóa, hô hấp và rút ngắn thời gian sống của người mắc bệnh. Chất gây quái thai là thứ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển của thai nhi trong thai kỳ. Việc tiếp xúc với chất gây quái thai trong thai kỳ có thể dẫn đến dị tật bẩm sinh. Các chất như là rượu, ma túy và một số loại thuốc cũng như là các bệnh nhiễm trùng như thủy đậu, rubella, giang mai hoặc là bệnh toxoplasmosis đều có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của em bé. Việc tiếp xúc với các chất độc từ môi trường có thể ảnh hưởng đến mọi hệ thống trong cơ thể của bé, bao gồm đầu, các đặc điểm trên khuôn mặt, chức năng não, hệ thần kinh, tim, tai, mắt và xương. Một loạt các xét nghiệm sàng lọc có thể được thực hiện khi mang thai để mà kiểm tra các bất thường bẩm sinh. Không phải tất cả các dị tật bẩm sinh đều có thể ngăn ngừa được, nhưng có thể tăng cơ hội sinh con khỏe mạnh bằng cách quản lý tình trạng sức khỏe và áp dụng các hành vi lành mạnh trước và trong khi mang thai. Để nâng cao sức khỏe thai kỳ, thai phụ cần bổ sung axit folic mỗi ngày. axit folic rất quan trọng vì nó có thể giúp ngăn ngừa một số dị tật bẩm sinh nghiêm trọng ở não và cột sống của em bé, bệnh não và tật nứt đốt sống. Những dị tật bẩm sinh này phát triển rất sớm trong thời kỳ mang thai khi ống thần kinh hình thành nên não sớm và tủy sống không đóng lại đúng cách. Nếu dự định có thai, hãy cho bác sĩ biết về các loại thuốc đang sử dụng, lập kế hoạch điều trị cho tình trạng sức khỏe trước khi mang thai có thể giúp mẹ bầu và em bé đang phát triển khỏe mạnh. Điều quan trọng là phải gặp bác sĩ thường xuyên trong suốt thai kỳ, vì vậy hãy đi khám định kỳ hoặc theo lịch hẹn của bác sĩ. Vaccine cũng sẽ giúp bảo vệ mẹ bầu và thai nhi đang phát triển khỏi các bệnh nghiêm trọng. Tiêm phòng cúm và vaccine ho gà trong mỗi lần mang thai có thể giúp bảo vệ bản thân và con bạn. Bên cạnh đó, trước khi mang thai hãy cố gắng đạt và duy trì cân nặng khỏe mạnh. Phụ nữ béo phì, chỉ số khối cơ thể BMI từ 30 trở lên trước khi mang thai có nguy cơ cao bị biến chứng khi mang thai. Béo phì cũng làm tăng nguy cơ mắc một số dị tật bẩm sinh nghiêm trọng ở phụ nữ mang thai. Ngay cả khi người phụ nữ không chủ động lên kế hoạch mang thai, việc giữ gìn sức khỏe có thể giúp tăng cường sức khỏe và tâm trạng. Phụ nữ thừa cân hoặc béo phì nên nói chuyện với bác sĩ về cách đạt được cân nặng khỏe mạnh trước khi mang thai, đồng thời tăng cường sức khỏe bằng cách tránh các chất có hại khi mang thai, chẳng hạn như rượu, thuốc lá và các loại chất gây nghiện khác. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Thiếu hụt iốt ảnh hưởng trực tiếp đến phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Thiếu iốt có thể dẫn đến sẩy thai, khuyết tật bẩm sinh, thiểu năng trí tuệ, đần độn, biếu cổ. Cơ thể không tự tổng hợp được iốt nên cần phải bổ sung iốt thường xuyên và mãi mãi. Thực phẩm là con đường chính bổ sung iốt cho cơ thể. Bên cạnh đó, cần sử dụng thêm muối iốt, bột canh iốt và các chế phẩm có iốt để cơ thể có đủ lượng iốt cần thiết giúp phòng chống các bệnh do thiếu iốt gây ra. Việc sử dụng muối iốt cần phải được phổ cập trong cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ có thai và trẻ em, tương lai của đất nước.
Tại sao hoàng thượng mấy hôm nay lại chẳng ghé thăm ta?
Nương nương bớt giận, vì cung của người nhiều mũi vằn, hoàng thượng sợ bị sốt xuất huyết rồi băng hà nên chẳng dám ghé qua.
Ta còn sợ cái cung này hút chi là hoàng thượng.
Ôi dung nhan hôm nay mặt ta ửng đỏ tái tê, mũi căng cho sưng dù sợ đào và sốt ghê. Không ai qua đây chơi lạnh lùng như chôn lánh cung, mũi lăng quăng quá trời hoàng thượng cũng tránh xa.
Nương nương yên tâm, sứ giả bên Nhật Bản mới tặng báo vật là loại nhang rất uy tín.
Nhang chùm bồ vẹp S2, mũi chết không kịp bay, ít khói rất an toàn hết sợ, bình tĩnh dài dài không sao không sao. Từ nay ở nơi cung quý phi sẽ không có mùi vằn, không còn lăng quăng sờ chi.
Nhang ít khói chứa một vép S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt này có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 khối nhang ít khói miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Này, Flex khoe xe mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flex khoe xe cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt, bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 55 88 99. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Câu.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.